Quân Troa tiến công thắng lợi, tràn vào doanh trại quân Hy Lạp, thọc sâu vào khu vực chiến thuyền.
Một ngày mới lại đến. Nữ thần Rạng Đông rời khỏi chiếc giường của mình ra đi để mang ánh sáng đến cho các vị thần bất tử cũng như cho những người trần đoạn mệnh. Một ngày mới đến là những cuộc giao chiến mới sẽ lại đến. Tổng chỉ huy Agamemnon truyền lệnh cho tướng sĩ chuẩn bị bước vào cuộc giao tranh. Các tướng lĩnh mặc áo giáp đồng, tay cầm lao đồng đi kiểm tra cơn ngủ. Người thì xem xét lại các chiến xa, căn dặn các chiến sĩ đánh xe phải tinh tường, nhanh nhạy lái xe tránh khỏi các vận chướng ngại hào hố. Người thì kiểm điểm lại những cơ đội cung thủ, nhắc nhở các chiến sĩ bắn những mũi tên đồng phải làm sao cho bách phát bách trúng. Sau khi tường trình lên vị tổng chỉ huy, việc chuẩn bị đã xong xuôi, toàn quân Hy Lạp chỉ còn việc chờ lệnh xung trận. Đạo quân cung thủ được vũ trang, ngoài cung tên còn có đầy đủ các khiên giáp và dao nhọn gươm sắt. Đội hình của họ dàn ra trước một con hào sâu, cách đội hình của các cơ đội cung thủ một quãng không xa, về phía sau là đội hình của các cổ chiến xa sáng loáng ánh đồng. Thần Zeus khơi lên trong các đạo quân một sự phấn khích cuồng nhiệt và hung bạo. Từ trên trời cao, thần giáng xuống một làn sương màu đỏ máu. Binh quân Troa, các tướng lĩnh chiêu tập binh mã trên một ngọn đồi cao, toàn quân dàn đội hình dưới sự thống lĩnh của ba vị tướng kiệt xuất. Đó là chàng Hector vĩ đại, tướng Polydamas không thể chê trách được và tướng Ene được suy tôn như thần. Đó là ba vị tướng của ba đạo quân tiên phong. Còn ba vị tướng nữa là ba người con trai của Antenor chỉ huy đạo hậu quân. Hector dẫn đầu hàng quân, đeo chiếc khiên tròn, là người chỉ huy, chàng thoát ẩn, thoát hiện, khi thì chạy xuống cuối quân để đôn đốc, chỉnh đốn lại đội hình, cổ vũ các tướng sĩ, khi thì trở về dẫn đầu các hàng quân. Người ta bảo đấy là một ngôi sao đêm đang đổi ngôi. Khi thoát ra những đám mây đen u ám, sao sáng rực lên trên bầu trời, rồi lại rơi chìm vào trong những đám mây khác, sao tắt sáng. Còn ánh sáng đồng của chiếc khiên Hector thì chỉ có thể ví được với ánh chớp của đấng phụ vương Zeus. Vào cuộc chiến, Hector tả xung hữu đột như một con sư tử. Chàng luôn luôn tiến lên phía trước, giáp chiến với quân thù. Chàng cũng không quên kêu gọi thúc giục mọi người tiến lên giành lấy vinh quang trong chiến đấu. Khi ta thấy những cơn gió Tây, gió Nam thổi vào các đám mây tầng do gió bất dồn lại, thì các đám mây này lớp lớp tan ra và trôi đi bồng bềnh trên bầu trời, nhiều sợi mây tan tác, bay khắp nơi dưới sức mạnh của những cơn gió phiêu lãng. Ở đây cũng vậy, trên chiến trường, những chiến binh Hy Lạp bị Hector đánh gục cũng nằm ngổn ngang và tan tác như thế. Bên quân Hy Lạp, tổng chỉ huy Agamemnon cũng không chịu thua kém. Chàng đã loại khỏi cuộc chiến nhiều danh tướng và binh sĩ quân Troa. Trong số này có hai người con trai của Priam là Isos và Anniphos. Dưới sự chỉ huy của tổng chỉ huy Agamemnon, quân Hy Lạp xông lên ào ạt, đánh đuổi quân Troa. Quân Troa hoảng sợ rút chạy, Agamemnon ra lệnh truy đuổi và đẩy quân Hy Lạp đuổi quân Troa tới tận chân thành, dàn đội hình trước những cửa Skê và cây sồi. Một chiến sĩ tài năng, con trai cả của dũng tướng Antenor bên quân Troa, căm thù Agamemnon vừa giết chết em mình, bèn tìm cách đánh trả. Đó là con nổi danh vì tài phóng lao. Ngọn lao của con phóng đi không đến nỗi vô ích. Nó đã đâm trúng cánh tay trên của Agamemnon, làm chàng rùng mình một cái. Mặc dù Agamemnon cố gắng nén đau, giao chiến với một vài địch thủ nữa, giành được thắng lợi, nhưng máu chảy ra rất nhiều, chàng lại thấy thấm đau, thấm mệt, nên phải lên chiến xa, lui về hậu quân ngay. Thấy Agamemnon phải từ bỏ chiến trường, Hector đốc thúc cổ vũ ba quân phản công quyết liệt. Quân Hy Lạp tháo chạy về khu vực doanh trại hỗn loạn, đúng là cái cảnh quân mất tướng như rắn mất đầu. May thay có tướng Diomed và Ulysses kịp thời đến ứng cứu. Tổ chức lại quân ngũ, làm thành một phòng tuyến ngăn chặn quân Troa, nếu không thì Có lẽ quân Hy Lạp đã rút thẳng một mạch về khu vực để chiến thuyền, đẩy thuyền xuống biển, rút luôn về quê hương. Hector ra sức tấn công, quyết phá vỡ tuyến phòng ngự của Diomedes và Ulysses, chàng tung hoành ngang dọc, trong phút chốc đã hạ được 9 dũng tướng của quân Hy Lạp. Mặc dù Diomedes và Ulysses cố gắng chống đỡ và có lúc đã đẩy lùi được quân Troy, nhưng vẫn không sao xoay chuyển được tình thế. Tình hình càng trở nên xấu hơn khi Hector được Paris đến chi viện. Nhằm lúc Diomedes đang thoát bộ áo giáp và chiếc khiên của dũng tướng Agathyrus vừa bị hạ thủ, Paris dương cung bắn một phát. Mũi tên bay đi và không đến nỗi vô ích. Nó đâm trúng chân phải Diomedes, xuyên qua mu bàn chân, xuống gần bàn chân và cắm phập xuống đất. Paris reo lên đắc thắng. Ulysses phải chạy vội đến yểm trợ ngay cho Diomedes, đứng trấn giữ trước kẻ thù để Diomedes rút mũi tên ra khỏi bàn chân. Diomedes hết sức đau đớn, phải leo lên xe ra lệnh đưa mình về doanh trại ngay. Lúc này quanh Ulysses không còn một ai, một mình chàng phải chống đỡ hết tướng này đến tướng khác của quân Troa. Tướng Soker nhắm Ulysses phóng lao. Mũi lao xuyên qua, đâm thủng áo giáp và cắm vào sườn Ulysses làm chàng bị thương nhẹ. Thấy không hạ được Ulysses, Soker quay người chạy. Ulysses phóng lao, đánh trả. Lao đâm trúng tấm lưng và xuyên ra ngực. Soker đổ xuống đất như một thân cây bị đẵng mất gốc. Lúc này Ulysses mới tháo ngọn lao của Soker đang còn cắm ở người mình ra. Quân Troa kéo đến bủa vây Ulysses. Ulysses vừa đánh vừa lùi và ngoái nhìn về phía sau, kêu gào tiếp viện. Chàng kêu gào đến khản cổ đứt hơi mà không thấy có vị tướng nào đến tiếp ứng. May thay, một lúc sau tướng Ajax băng đến giải nguy cho chàng và kịp thời gom quân làm thành một tuyến phòng ngự mới. Còn Menelaus thì không thể chiến đấu được. Chàng phải tay đỡ tay dìu mới đưa được Ulysses ra khỏi vòng hiểm nguy để chờ chiến xa đến đưa Ulysses về hậu quân băng bó. Từ khi Paris đến chi viện, Hector chuyển sang đánh ở một hướng khác. Giờ đây nhìn lại hướng này, chàng thấy quân Troa chừng lại không ai tiến thêm được mấy nữa và xem ra có nguy cơ bị chọc thủng. Chàng liền ra lệnh cho chiến sĩ đánh xe đưa mình ngay tới chỗ xung yếu đó. Chàng bố trí lại quân ngũ, đội hình và tiếp tục chỉ huy cuộc tiến công. Thần Zeus từ đỉnh núi cao không quên hỗ trợ cho cuộc tiến công của Hector. Thần khơi lên trong trái tim Ajax nỗi sợ hãi, và chàng Ajax, một dũng tướng danh tiếng lừng lẫy của quân Hy Lạp, đã run sợ trước sự tấn công mãnh liệt của Hector. Chàng không dám đối đầu quyết liệt với Hector. Chàng phải vừa đánh vừa lùi, luôn tay giơ khiên che chắn như ngọn lao đang bay tới tấp về phía chàng. Thấy Ajax núng thế, tướng Oryphiler chạy đến chi viện. Chàng phóng lao quật ngã Apision và xông đến tước đoạt vũ khí. Paris trông thấy, lập tức dương cung bắn một mũi tên xuyên thủng vào đùi Oryphiler. Người chiến sĩ danh tiếng con của Ovimon rùng mình một cái, tê dại cả chân và khuỵu xuống. Quân Troa tấn công như vũ bão và dồn quân Hy Lạp về đến khu vực doanh trại, gần nơi để các chiến thuyền tại đây. Quân Hy Lạp đã đào hào đắp lũy để phòng thủ, một bức thành lũy khá dày sau một con hào sâu là nơi cố thủ của quân Hy Lạp. Cuộc chiến đấu đã diễn ra tại khu vực xung yếu này. Hector như một cơn bão trên chiến trường, chàng rất bực tức khi thấy các chiến xa và đạo quân cung thủ bị dừng lại trước con hào sâu rộng, cắm đầy châm nhọn, tiến lên, tiếp tục tiến lên hay rút về. Đó là câu hỏi đặt ra với người dũng tướng cầm đầu quân Troa. Đương nhiên, với vị tướng đã quen lúc nào cũng đi đầu trong hàng quân Troa, biết coi trọng danh dự, bảo vệ danh dự như Hector, thì câu trả lời là chỉ có tiếng. Hector lập tức ra lệnh cho quân sĩ rời khỏi chiến xa, họp thành từng cơ đội nhỏ, tìm cách vượt qua hào sâu, tiến vào phá thành lũy của quân Hy Lạp. Đạo quân Troa đầu tiên tiến vào đánh cổng thành do tướng Adios chỉ huy. Vượt qua hào sâu tiến vào cổng thành, Adios bị quân Hy Lạp chặn đánh quyết liệt, không sao tiến lên được. Cổng thành do người Lapis trấn giữ, chỉ huy do hai tướng Polypetes và Leontes. Quân Hy Lạp gọi hai tướng người Lapis này là hai cây sồi mọc trên ngọn núi cao. Gió bão chẳng làm nghiêng ngã, nắng mưa chẳng làm khô héo thui chột. Thấy quân Troa kéo đến chân thành, Polypetes, con của Pirithous danh tiếng, và Leontes, sánh tựa thần Ares, hiếu chiến sẵn sàng nghênh chiến. Từ bờ thành cao, quân Lapis ném đá, bắn tên xuống như mưa. Đá rơi vào mũ và khiên đồng kêu xoang xoảng. Quân Troa thiệt hại vô kể, mà vẫn không mở được đường tiến công phá cổng thành. Tướng Polydamas thấy đạo quân của Adios bị chặn đứng lại, bèn khuyên Hector cho lệnh lui quân. Nhưng Hector nổi giận mắng lại: "Mi là đồ hèn nhát, mới có thế mà mi đã không đủ sức chịu đựng cuộc giao tranh. Ta truyền cho mi biết, trong giờ phút này bất cứ một kẻ nào tự ý rút lui hay đưa những lời lẽ làm sao lãng nhiệm vụ chiến đấu, kẻ đó sẽ tức khắc bị chém đầu. Mi mà thở ra lần thứ hai nữa cái giọng hèn nhát đó thì chính tay ta chém cổ mi ngay." Nói xong, Hector chỉ đường cho quân tiến. Quân sĩ nghe Hector vừa quở mắng Polydamas xong, ai nấy đều sợ hãi, răm rắp tuân theo quân lệnh, tiến lên ào ạt, hò la vang động cả một vùng trời. Lúc này bên quân Troa xuất hiện một vị tướng vô cùng xuất sắc. Chính vị tướng này đã mở đường tiến vào thành. Đó là người anh hùng Sarpedon, con của Zeus, đấng phụ vương của các thần và những người trần thế. Sarpedon chỉ huy đạo huân những người Lyki trèo lên tường thành. Epicles, một chiến hữu của Sarpedon, đang trèo lên tường thành thì bị Ajax bê một tảng đá ném xuống. Đá rơi trúng đầu Epicles, làm vỡ mũ đồng, vỡ sọ, hất Epicles ra khỏi bờ tường cao. Glaucus, một chiến hữu của Sarpedon, bị Teucros bắn một phát tên, loạt khỏi cuộc chiến đấu. Bị thương, Glaucus phải trở về hậu quân. Sarpedon trước tình hình ấy vẫn không hề nao núng. Chàng tiến lên phóng lao giết chết Amanon, sau đó dùng sức phá vỡ một mảng tường để lấy lối cho quân Troa đột nhập sâu vào phía trong. Cuộc chiến đấu đến lúc này trở nên bội phần ác liệt. Quân Hy Lạp lập tức phải dồn binh, hội tướng để bịt ngay chỗ cửa mở. Còn quân Troa thì dồn sức tấn công, tạo ra một mũi nhọn chọc thẳng đến khu vực các chiến thuyền. Thần Zeus từ khi Hector đốc thúc cuộc tiến công đã cho nổi lên những cơn gió hung dữ. Những cơn gió từ các ngọn núi cao của dãy Ida cuốn theo các bụi mịt mù, rầm rập xông thẳng đến những chiến thuyền của quân Hy Lạp. Thần lại cho con đại bàng, con vật yêu quý của mình, cắp một con rắn đỏ, bay lượn trên trời cao. Con rắn khá to còn sống giãy giụa trong móng sắt của đại bàng, vươn đầu mổ vào ngực con chim. Chim bị đau, buông rơi con rắn xuống giữa đám đông quân Troa, kêu thét lên và bỏ đi. Điềm báo đó không một nhà tiên tri nào giải đáp, và Hector đã khước từ lời khuyên lui quân của Polydamas để tiếp tục tiến công giành thắng lợi cho đến cuối cùng. Việc tiến vào khu vực chiến thuyền bị chững lại, Hector kêu gọi quân Troa:
"Hỡi những người Troa luyện thần chiến mã kia, hãy tiến lên, phải chọc thủng bằng được tuyến phòng ngự này của quân Hy Lạp để tiến sâu vào khu vực chiến thuyền, phải đốt bằng được hết chiếc thuyền của chúng."
Và Hector dẫn đầu đồng quân tiến lên. Anh em binh sĩ thấy Hector đến chi viện, phấn khởi ào ạt xông lên. Kẻ thì bám vào các mấu tường trèo lên, người thì quẳng dây leo lên. Chợt Hector trông thấy một tảng đá ngay trước cổng thành, tảng đá đầu nhọn hoắt, đái to bè. Chàng vội chạy đến. Với sức khỏe của một dũng tướng đã đoạt giải trong các cuộc thi đấu thể thao, Hector lay được tảng đá và bê nó lên một cách dễ dàng. Hector bê bổng tảng đá lên trên đầu và cứ thế chàng chạy thẳng một mạch về phía cổng thành, dùng hết sức bình sinh, ném mạnh. Tảng đá bay đi, đâm vào cánh cửa, kêu đánh rầm một tiếng dữ dội. Cửa gỗ vỡ toang ra, và thế là Hector băng mình vào trong thành. Mắt chàng nảy lửa, áo giáp đồng và vũ khí đồng sáng lóe. Chàng quay lại ra lệnh cho ba quân vượt tường rào. Quân Hy Lạp núng thế rút chạy về, bảo vệ các chiến thuyền. Một không khí hoảng loạn, rối ren bắt đầu dấy lên. Hector xông vào giữa cuộc chiến, chàng thấy Teucros vừa phóng lao giết chết Anprios, một dũng tướng của mình, bèn xông đến phóng lao trả thù. Teucros nhanh mắt nhảy một bước tránh được cái chết, nhưng một chiến hữu khác của Teucros đang tiến đến bị lao xuyên thẳng vào ngực, ngã người ra phía sau. Tướng Ajax trông thấy Hector liền xông tới chặn đánh. Hector phóng lao nhằm giữa ngực, nhưng ngọn lao bay đi vô hiệu. Hector không còn vũ khí trong tay, phải lùi về. Vào lúc ấy,
Ajax bê một tảng đá. Tảng đá này không lớn lắm, nhảy lên chiến xa ném theo Hector. Đá văng trúng ngực Hector, xô chàng ngã lăn xuống đất. Quân Hy Lạp hò reo mừng rỡ và ai nấy đều muốn chạy mau tới chỗ Hector để kết liễu đời chàng. Nhưng các danh tướng như Polydamas, Ene Agenor cũng như Sarpedon, Glaucus đã vây quanh Hector, dựng những tấm khiên trần lên làm thành hàng rào che chắn. Nhanh chóng, họ đưa Hector ra khỏi dòng nguy hiểm, gọi chiến xa từ phía dưới lên, đưa chàng về thành cứu chữa, nằm trong thành chưa được bao lâu. Hector xin phép vua cha, cho mình trở lại chiến trường. Thần Apollon đến khích lệ chàng trước khi chàng bước vào những cuộc tử chiến. Trở lại chiến trường, Hector lại tổ chức tiến công. Chàng kêu gọi anh em binh sĩ. Hỡi anh em, hãy tiến thẳng vào khu vực chiến thuyền. Bỏ chiến lợi phẩm lại đấy, kẻ nào không tuân lệnh sẽ bị chém ngay tại chỗ. Quân Troa nghe lệnh tiến lên. Lúc này họ đã lắp hào làm đường và bắt cầu cho chiến xa xung trận. Quân Hy Lạp lại phải rút lui thêm một tuyến nữa về phòng ngự ở gần sát khu vực chiến thuyền. Cuộc chiến đấu giằng co rất là ác liệt. Có lúc, nữ thần Hera phải mưu lừa thần Zeus, mượn chiếc thắt lưng của nữ thần Aphrodite để khêu gợi quyến rũ Zeus đi ngủ. Nữ thần Hera lại còn nhờ cả thần Hypnos giấc ngủ giúp đỡ mình trong việc thực thi ý đồ. Quả nhiên, Zeus bị trúng mưu. Lợi dụng lúc Zeus đang ngủ, thần Poseidon xuống giúp đỡ quân Hy Lạp. Nhờ đó, quân Hy Lạp giành được ưu thế trên chiến trường. Tỉnh dậy, biết mình đã bị vợ lừa, Zeus nổi trận lôi đình, quát tháo à Mỹ, ra lệnh phải triệu tập ngay thần Poseidon về thiên đình. Tiếp đó, ra lệnh cho thần Apollon đến khích lệ Hector và cả hai vị thần đều ra sức giúp đỡ quân Troa giành thắng lợi. Cuộc chiến đấu ở khu vực chiến thuyền diễn ra rất ác liệt, gấp bội phần những cuộc chiến đấu trước. Hector xông vào Ajax. Ajax lúc này đã mệt lả cả người, kiệt hơi hết sức. Tên bắn tới tấp, chiếc mũ đồng của chàng rền vang vì những mũi tên lao tới. Mồ hôi chàng vã ra như tắm, chàng thở hổn hển. Xung quanh chàng, quân Hy Lạp đang chịu hết thảm họa này đến thảm họa khác. Thấy Hector xông đến, Ajax đưa mũi lao nhọn ra chống đỡ. Ngọn lao của Ajax bị Hector chém mạnh, gãy văng đi rơi xuống đất, vang lên một tiếng khô gọn. Trong tay của Ajax chỉ còn lại cái cán lao cục lũng. Ajax may thay, kịp thời lùi lại một bước để tránh nhát kiếm bồi thêm của Hector. Chàng phải rút lui mau để tránh cái chết đang lơ lửng bám quanh mình. Không còn ai cản được quân Troa, họ tiến tràn lên như nước vỡ bờ. Họ xông vào khu vực chiến thuyền và quăng ngay những mồi lửa vào một con thuyền. Tức khắc ngọn lửa có lưỡi dài hung dữ, bùng lên liếm lem lém. Khói bốc cuồn cuộn mịt mù, quân Troa đắc thắng, hò reo mừng rỡ.